Nhật ký Chư Tà số 379. Chứng mệt mỏi lờ đờ do quỷ ám có thật không? Đức ông Stephen Rossetti, nhà Chư Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, vừa có bài viết nhan đề Exorcist Diary number 379. Is demonic lethargy real? Nghĩa là Nhật ký Chư Tà số 379. Chứng mệt mỏi lờ đờ do quỷ ám có thật không? Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Chỉ sau vài ngày video mới đăng tải của chúng tôi, hãy cầu nguyện cùng tôi, ma quỷ của sự uể oải đã đạt hơn 125.000 lượt xem. Phản hồi nhanh chóng và mạnh mẽ cho thấy video đã chạm đến một vấn đề tiềm ẩn từ lâu. Rất nhiều người đang phải chịu đựng sự uể oải và chưa tìm được phương pháp điều trị y tế, tâm lý hiệu quả. Cần lưu ý ngay rằng, bất cứ khi nào xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi nghiêm trọng, trước tiên cần tìm kiếm sự trợ giúp y tế hoặc tâm lý chuyên nghiệp. Quy trình của giáo hội Công giáo đối với những người Chư Tà là trước tiên phải loại trừ các nguyên nhân tâm lý và y tế trước khi điều tra các hiện tượng siêu nhiên. Nhưng lượng phản hồi dồn dập về video và những lời cầu nguyện giải thoát này cùng những trải nghiệm liên quan đều rất quan trọng. Dưới đây là một vài phản hồi tiêu biểu. Mỗi lần tôi cố gắng lần chẳng hạt, tôi lại cảm thấy uể oải. Trước đây tôi thường lần chẳng hạt mỗi ngày. Gần đây tôi đã từ bỏ công việc mục vụ vì sự uể oải. Mỗi lần ngồi xuống chuẩn bị các khóa học nghiên cứu kinh thánh, tôi đều cảm thấy một sự uể oải khó hiểu. Cảm ơn cha, lời cầu nguyện đã hiệu nghiệm. Tôi và chồng tôi đang trong quá trình trở thành người Công giáo trong chương trình khai tâm Kitô giáo. Chúng tôi đang trải nghiệm điều này và hơn. Tôi đang ở chương trình khai tâm Kitô giáo và cũng gặp tình trạng tương tự. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Điều này thường xảy ra với tôi khi tôi dự định đi lễ hàng ngày hoặc những ngày tôi phải dạy giáo lý. Tôi vẫn ổn cho đến khi lấy tràng hạt ra và bắt đầu ngáp. Những người khác cũng nói với tôi điều tương tự. Tôi rất cần video cầu nguyện cùng tôi này. Tôi mệt mỏi đến nỗi không còn sức để cầu nguyện. Tôi chỉ cần xem video này thôi. Tôi thường xuyên cảm thấy uể oải khi cầu nguyện, khi tham dự thánh lễ và khi trầu thánh thể. Lời cầu nguyện đã hiệu nghiệm. Cảm ơn cha. Tôi rất vui vì bạn đã đề cập đến vấn đề này. Tôi tràn đầy năng lượng cả ngày, nhưng khi ngồi xuống đọc kinh thánh, tôi lại mệt mỏi đến nỗi không thể mở mắt nổi. Cảm ơn bạn vì những lời cầu nguyện. Cảm ơn bạn về điều này. Một thành viên trong gia đình tôi gần đây có nhắc đến việc họ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ trong thánh lễ ở nhà thờ. Trước và sau thánh lễ, họ nói rằng họ hoàn toàn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Nhưng khi bước vào nhà thờ thì cảm giác mệt mỏi lại ập đến. Đây quả là một sự mặc khải tuyệt vời. Trong công việc tư vấn tâm lý của mình, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc giúp đỡ những người mắc bệnh tâm thần. Cảm ơn cha rất nhiều vì đã giúp đỡ chúng con. Lời cầu nguyện đó đã hiệu nghiệm. Cảm ơn bạn. Hôm nay tôi đã cầu nguyện để tìm hiểu điều gì đang xảy ra với tôi và tại sao tôi lại kiệt sức trong 2 tuần qua khi tôi đang cố gắng quay trở lại với đức tin Công giáo của mình. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Cảm ơn cha. Vâng, điều này thường xuyên xảy ra với con. Đó là một sự uể oải không thể giải thích được, ngay cả sau khi uống 3 tách cà phê. Nhưng lời cầu nguyện này đã giúp con rất nhiều. Cách này hiệu quả đối với tôi. Tôi không nhận ra mình đang bị tấn công. Tôi tràn ngập năng lượng sau khi nghe điều này lần đầu tiên. Tôi cảm nhận được hiệu quả ngay lập tức. Cảm ơn Chúa Giêsu, nhân danh Ngài. Con biết ơn vì giờ đây con đã vượt qua được sự mệt mỏi khủng khiếp này. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi cầu nguyện giải thoát trực tiếp. Lúc đầu tôi ngáp rất nhiều và cảm thấy mệt mỏi, nhưng đến cuối buổi thì tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Những người làm trong ngành y tế cảm nhận điều này rất rõ. Tôi từng làm ca đêm dọn dẹp trung tâm đón khách. Khoảng 2 giờ 30 đến 3 giờ sáng, tôi thường bị một cơn mệt mỏi dữ dội ập đến. Nó đột ngột và quá sức chịu đựng. Caffeine hoàn toàn không có tác dụng và toàn thân tôi kiệt sức. Cuối cùng, những dấu hiệu của sự xâm nhập siêu nhiên xuất hiện. Tiếng động, tiếng gầm gừ, bị chạm vào hoặc bị theo dõi. 2 linh mục đã thực hiện một nghi lễ Chư Tà nhỏ cho tòa nhà, Kể từ đó, mọi thứ trở nên yên tĩnh, không còn dấu hiệu quấy rối của ma quỷ nữa. Tôi biết rằng, cũng giống như người đàn ông bị liệt trong bài đọc hôm nay, tôi cần sự chữa lành về tinh thần cùng với sự chữa lành về thể chất. Dĩ nhiên, người ta cần phải chú ý đến các hiệu ứng giả được có thể xảy ra, đặc biệt là với một trải nghiệm chủ quan như chứng lờ đờ. Nhưng bằng chứng về sự tồn tại của chứng lờ đờ do ma quỷ gây ra là rất mạnh mẽ. Các triệu chứng điển hình của nó là đột nhiên xuất hiện tình trạng mệt mỏi dữ dội, không thể giải thích được. Triệu chứng này thường xuất hiện khi người đó tham gia vào một việc thiêng liêng như đi nhà thờ, đọc kinh thánh, tham dự chương trình khai tâm Kitô giáo để trở thành người công giáo, giúp đỡ người khác hoặc các công việc bác ái khác. Bệnh này không đáp ứng với các phương pháp điều trị y tế hoặc tâm lý truyền thống. Tình trạng này có thể nhanh chóng chấm dứt khi bạn cầu nguyện xin được giải thoát. Các thầy trừ tà của trung tâm Tổng lãnh Thiên thần Mikae đã nhận thấy hiện tượng mệt mỏi do ma quỷ gây ra trong quá trình trừ tà. Không ít lần khi bắt đầu một buổi trừ tà, chỉ sau khoảng nửa giờ, thầy trừ tà đã bị mệt mỏi đến mức khó có thể tiếp tục. Tương tự, người bị ảnh hưởng, đối tượng của lời cầu nguyện, cũng tự phàn nàn về tình trạng mệt mỏi dữ dội. Khi nhận ra nguyên nhân là do ma quỷ, thầy trừ tà đã ra lệnh cho ma quỷ gây ra sự mệt mỏi phải rời đi và thường đạt được thành công ngay lập tức. Trải nghiệm này đặc biệt hữu ích vì những người trừ tà được bảo vệ một cách độc đáo khỏi các cuộc tấn công của ma quỷ. Tuy nhiên, đôi khi những con quỷ gây mệt mỏi mạnh mẽ có thể vượt qua được những lớp phòng thủ vững chắc đó. Do đó, tác động của những con quỷ gây mệt mỏi lên những người ít được bảo vệ hơn có thể còn gây suy nhược hơn và khó bị trục xuất hơn. Để được bảo vệ khỏi ác quỷ uể oải, người ta nên làm gì? Thứ nhất, hãy tự bảo vệ mình khỏi mọi sự tấn công của ma quỷ bằng tất cả các biện pháp phòng vệ thông thường. Điều này bao gồm việc thường xuyên sử dụng các bí tích, các vật dụng thánh, cầu nguyện và sống thánh thiện. Thứ hai, khi gặp phải tình trạng mệt mỏi dữ dội, cần phải điều tra kỹ lưỡng các nguyên nhân và phương pháp điều trị về mặt y tế và hoặc tâm lý. Thứ ba, khi nghi ngờ có nguyên nhân siêu nhiên, cần sử dụng các lời cầu nguyện giải thoát và các nghi lễ thiêng liêng, bao gồm cả việc sử dụng rõ ràng ba chữ R. Tôi từ bỏ, tôi bác bỏ, tôi của trách các linh hồn tà ác của sự uể oải. Thứ bốn, bất kể nguồn gốc và mức độ thành công trong việc thoát khỏi sự uể oải, những đau khổ của mỗi người nên được dâng lên như một sự tham dự vào thập tự giá của Chúa Giêsu và do đó trở thành nguồn tăng trưởng tâm linh và ân sủng. Hầu hết những người bị chứng mệt mỏi, uể oải sẽ tìm thấy nguyên nhân y tế và hoặc tâm lý thực sự. Điều quan trọng là không nên nhìn thấy ma quỷ ở khắp mọi nơi. Nhưng sẽ có một vài trường hợp cho thấy nguồn gốc tâm linh nhiều hơn. Trong thời đại siêu khoa học hiện nay, việc nhận thức về thực tại siêu nhiên và phi thường thường bị bỏ qua.